Ngày 14 tháng 8 năm 1977.
Quyền cơ tạo hóa, tạo hóa quy nhân luật, sắc giới quảng cai tiến giải tuần, minh cảm chân tâm phần chánh pháp, luật thông tri điển hợp nhân quần. Quyền cơ tạo hóa, quy nhân luật, bây giờ chúng ta mọi người ngồi đây đều là cái quyền cơ của tạo hóa, mà quy nhân luật thành ra sống ở thế gian, trong cái trần trượt thế gian quy thành cái luật nhân gian, cái thiết là nó là căn bản là cái nguyên cơ của tạo hóa. Thượng trung hạ đầy đủ sáng suốt, sắc giới quảng cai tiến giải tuần, sắc giới từ ngọc trung thiên thế giới ngọc hoàng thượng đế quảng cai tiến giải tuần, tùy theo cái nghiệp quả mọi người ứng dụng để tiến giải. Minh cảm chân tâm phần chánh pháp, khi mà chúng ta đã đụng chạm nhiều rồi, chúng ta thấy cái chân tâm của chúng ta là phần chánh pháp, chỉ có sự sáng suốt là mới đạt được chánh pháp. Luật thông tri triển hợp nhân quần, luật trời, sự công bằng quy định của luật trời mà thông rồi thì cái trí của chúng ta phát triển hợp nhân quần, lúc đó chúng ta ở ngay trong chân lý, sống thấy thể xác con người thế gian mà hiểu được cái quyền cơ rồi là chúng ta nằm ngay trong chân lý để mà sống, không còn thắc mắc nữa. Nhân quần tiến giải tự phân, phần cao phần thấp, phần gần phần xa, ở thế gian thì vậy, nó chia ra các bậc đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc như nãy tôi bước vào đây nó có một thời, chung quy nguyên bổn sẵn đạt, tâm ta chân pháp là nhà hóa sanh. Đó, khi mà động chạm này kia kia nọ rồi, rốt cuộc nó cũng chung quy nguyên bổn sẵn đà, nó chỉ có một cái đường lối sáng suốt, tâm ta chân pháp, tâm ta là cái chân pháp, là nhà hóa sanh, muốn biến chế cái gì cũng có thể được hết, không có khối óc, không có ai nhìn nhận cái gì hết, nhưng mà có khối óc rồi nó sẽ đi trong cái định luật qua qua sanh sanh, tiến qua mãi mãi, tu thờ hướng thượng cảm thanh, điển thông vạn nẻo tự hành tiến thanh, tu thờ hướng thượng cảm thanh. Mình tu, tại sao mình tu? Mình ở trong cái chỗ bực bội đen tối, chính mình đã làm cho mình đen tối. Mình có ngũ tạng, mình có ngũ giới đàng hoàng mà mình không biết sửa chữa để tiến qua. Rồi mình làm càng ngày bằng bích bùng, nó bực. Đó. Bây giờ chúng ta tu phải hướng thượng là mở cái bộ đầu, nó mới cảm thanh, điển thông vạn nẻo. Lúc đó thì bên bộ đầu xuất phát được thì ở trong này nó cũng tiến lên. Vạn nẻo sự lố bịch ở bên trong nó sẽ tiến giải lên. Thì tự hành tiến thanh, chúng ta tiến tới cái nơi thanh, càng thanh, cực tịnh, thì đó cái cảnh thoát luân hồi. Minh tâm giác tánh thừa hành, chân như tự tại trở thành chân như. Nó minh tâm giác tánh thừa hành, khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó là cái hương đăng sáng suốt, và sửa chữa được những cái tánh tham ô của chúng ta, tiến càng ngày càng tiến, càng thừa hành càng tiến giải, chân như tự tại trở về cái ghế an tọa căn bản. Cho nên tôi đã nói rằng các bạn có thể ngồi thanh tịnh hỏi cái phần hồn, ai nuôi nấng cái sự sáng suốt này mà được ấm cúng trong cái cơ thể này, thì cái phần hồn nói rằng cái tiểu thiên địa này, cái bản thể. Rồi hỏi tới cái tiểu thiên địa này, chứ ai nuôi anh mà anh nuôi phần hồn, nó nói càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi tới càn khôn vũ trụ rồi ai nuôi đây, nó nói hào quang không động hoa sanh muôn loại. Đó, bây giờ chúng ta biết cái đường lối rõ ràng, thì chúng ta ngồi ở đây với cái càn khôn vũ trụ sáng suốt to lớn, chứ không phải eo hẹp. Chứ đừng nói ta là chút xíu, không đâu. Nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta là càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta không có hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì cái trí ta càng ngày càng thấp. Mà cái trí thấp thì nó dung dưỡng ở trong cái hạ trí. Trong cái hạ trí là nó trở về cái sân hận, tạo ra điều xấu cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Còn cái đằng này nó minh tâm giác tánh thừa hành rồi, chân như tự tại trở thành chân như, nó an tọa rồi, nó thấy rồi, nó thấy cái quyền năng của tạo hóa và cái quyền năng sẵn có của nó là chủ nhân ông của bản thể. Cái đó là nó một phần hào quang tuy nhỏ hẹp nhưng mà nó gắn tu, nó tiến lên, nó hòa đồng với đại vũ trụ, nó trở về đại hồn, nó về trở về sự sáng suốt vô cực vô biên, chứ không phải eo hẹp đâu. Hòa đồng thế cảnh khắp cười, người minh chân lý, người người cảm minh. Đó, khi mà tôi trở về chân như rồi thì nó hòa đồng thế cảnh khắp cười. Khắp cười nó thấy nó rõ ràng hết trọi. Người minh chân lý, người người cảm minh, nó hiểu hết cái sự khắp, nguyên lý của khắp và nguyên lý của cười. Thì nó nằm ngay trong chân lý. chưa thông cảm thấy bực mình, gắn tu lại thấy quy hình, chân như đó cũng nhiều bạn bây giờ đang thắc mắc lắm. Nói tôi tu theo cái pháp lý này, hình như là người đó tu cho tôi, tu cho ông Tám. Những người còn nuôi những cái sân tánh mà nói những cái điều đó không bất chánh. Bởi vì khi mình ý thức được, mình bước vào đây mình tu là mình lừa cái chân lý, mình lừa cái con đường để tự sửa mình. Mà nhiều người còn nói tôi theo ông Tám, đâu có phải theo ông Tám. Các bạn không phải theo ông Tám, tôi đã xác nhận nhiều lần rồi. Các bạn tu theo cái pháp này là các bạn có sự sáng suốt của các bạn. Và tìm hiểu cái sáng suốt đó do bạn phát triển sự sáng suốt. Nó mới tiến tới cái cộng đồng càng khôn vũ trụ. Và nó giúp ích cho muôn loài. Chứ còn nếu theo ông Tám mà làm được bao nhiêu việc. Một mình ông Tám không có làm được bao nhiêu việc hết. Cho nên chúng ta mỗi người phải trở về cái vị trí căn bản của chúng ta. Không nên ý lại, tôi đã nói rồi, không nên cầu xin. Nhưng mà các bạn tu nhiều bạn cũng vẫn còn rất tham lam. Tu cũng lợi dụng tu, tham lam trong cái tu. Rồi đâm ra hoang mang chậm tiến. Cái sự thật cái đường lối của chúng ta là tự mở để tự tiến. Các bạn tiến, các bạn thấy không? Một giáo sư ở thế gian dạy một sinh viên, dạy một học sinh cũng vậy. Muốn người đó phải giỏi, không muốn người đó dở hơn mình. Giỏi hơn mình còn quý nữa. Đó. Nhưng mà ở thế gian này họ chỉ có ý lại không. Nhờ ông Tám độ, cái đó là cái vô lý. Mình phải cố gắng tu, người ta đưa chìa khóa mình từ đời qua đạo. Mở cái nội tâm nội tạng mình, soi hồn pháp luân thiền định. Chỉ cái pháp này cho mình học, mình trở về mình phá cái pháp khác vô rồi ma nhập làm lung tung hết, làm cho con người nó khùng điên, quẩn trí. Đó là do ai? Do tự cái người hành giả thiếu thông minh, không chịu ý thức rõ ràng để tu. Rồi nó phải gặp những cái nghiệp quả tai hại đau khổ ở sau, rồi đối thừa tầm bậy tầm bạ. Chứ chừng lần này chúng ta đã nói rõ rằng cái pháp này, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, người nào không có thực tâm tu không nên nói chuyện là tôi tu vô vi rồi mang đọa, chứ không có gì. Vui chung thế cảnh được cười, nằm trong chân lý người người giác mê đó. Khi mà gắn tu lại thấy quy hình chân nhân rồi, lúc đó vui trong thế cảnh được cười, thấy cái chỗ nào cũng là chân lý, một hộp cát cũng là chân lý. Cái gì cũng là chân lý, nằm trong chân lý người người giác mê. Đó, ở trong thế gian này mà thấy người nào cũng nói tôi tỉnh nhưng mà trong cái mê không. À, bây giờ phải tu, tu để cho nó hết cái mê rồi nó mới thấy rõ ràng. Cảm thông ngũ tạng quy về, không không chân điển mọi bề yên vui. Đó, chúng ta cảm thông ngũ tạng, cái nguyên năng của ngũ tạng nó là trở về hư không, thanh điển ở bên trên. Mà khi nào mà chúng ta hiểu được cái chân điển thì mọi bề yên vui. Bạn ngồi đó nhưng mà không còn bạn nữa, không có sự nặng nhọc, không có sự chấp mê của nội tâm thì bạn lấy gì có sự nặng nhọc. Khuyên người lập hạnh rèn tôi, tự tu tự tiến, giết mùi tạp ô. Khuyên người phải lập hạnh rèn tôi, phải cương quyết để sửa mình. Tự tu tiến giải mà giết mùi tạp ô, bỏ những cái sự phức tạp ô trược mà các bạn đã và đang có đây. Nhiều khi nó làm cho cái tánh của các bạn nó bất chánh, xuất ngôn bất chánh, phạm thượng phạm hạ, làm cho bạn hư thêm chứ không bao giờ tiến được. Thế gian quy luật năm mộ, ở thế gian bạn có làm cách mấy, bạn có la lô đi cho mấy cũng trở về cái chết là cùng, không có làm gì được hết. Thiên đàng sáng suốt, hư vô muôn đời đó, bạn đi lên trên đó bạn thấy chuyện đời đời không động mới đời đời. Phật Đà lưu lại lý lợi, giai không tứ đại do trời đặt ban. Đức Phật xưa kia cũng nói tứ đại giai không. Cho nên nói đi nói lại cũng nói trong cái nguyên lý không không, để cho các bạn trở về sự thanh nhã. Cái bản thể gồ ghề của các bạn nó ô trược nặng nhọc là tại các bạn không thấy. Các bạn đã thâu thập những sự phức tạp và ô trược quá nhiều. Nó thâu từ cặp mắt lỗ mũi cái miệng lỗ tai, và nó thâu vô nó làm cho các bạn nặng trược. Cho nên các bạn trở nên liều lĩnh, quên mình, không biết cái căn bản của mình phải làm sao mà để xây dựng cho mình tiến hóa, đi tới vô cực vô biên như những người tiền bối đã đạt. Cho nên bây giờ đây các bạn luôn luôn tôi nhắc về điển, các bạn bây giờ không học nhiều cũng học ít đã hiểu rồi. Đã hiểu cái điển là quan trọng, chính con người có nhân điển, nhưng mà nhân điển trước và thanh đều có. Bây giờ các bạn mượn cái pháp này làm cho các bạn thanh, càng ngày càng thanh. Đừng có sợ những sự đụng chạm gì ở thế gian, nhưng mà các bạn chỉ lấy cái điển từ bi để hóa giải thì cái gì nó cũng thông. Rồi lúc đó các bạn thấy các bạn tiến bộ rồi. Trước khi tu tánh tình tôi thế nào, bây giờ tôi tu rồi nó thay đổi thế nào. Mà từ ngày tôi tu rồi, tôi lợi dụng cái sắc suốt của đạo pháp rồi, tôi muốn bày ra những là đạo hữu này kia cái nọ, rồi tôi lợi dụng cái đạo, tôi tạo cái đời, tôi thấy tôi đi xuống rõ ràng. Đó, tôi lợi dụng cái lòng tin của con người ta mà tôi lợi dụng, tôi thấy đi xuống. Cái đó nó có trong cái đám người này, luôn luôn có xảy ra cái vụ đó, nhưng mà bị trừng phạt ngay. Phạt nội tâm nó, làm cho nó bức xúc, làm cho nó bực tức, đó là phạt nó. Nó phạt nó thì chẳng ai hết. Bởi vì các bạn đã đi lên thanh cao rồi, qua chung vô trong cái xó hẻm làm gì nữa, là nó nghẹt. Tự nhiên cái đó cái quy luật luật định của trời đất, nó phạt bạn rõ ràng. Nếu bạn còn nuôi đã nguyện xa tham sân, nhưng mà trở lại với tham sân thì tự nhiên bạn phạt bạn, chứ không có ai phạt hết. Đó. Cho nên đằng này không có đề nghị tổ chức, không có đề nghị ông cao ông thấp gì hết. Đồng đẳng với nhau mà để nghiên cứu, đồng đẳng với nhau để cảm hóa một cái tư tưởng sáng suốt và thăng tiến về cái phần thanh điển, để hiểu cái nguyên năng của trời đất. Từ phần hồn bản thể càng khôn vũ trụ, nó có nhất thôi chứ không có nhị đâu mà lo. Nhiều bạn lo quá. Ông trời khác tôi khác, con ma khác tôi khác. Con ma cũng là mình thiếu sáng suốt là con ma, mà mình sáng suốt đâu còn có ma nữa, thấy không? Rồi lo tới chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chuyện không có nói cho có, đó, là tạo thành một cái thời cuộc bất chánh, rồi động loạn, không ai chịu làm việc cho ai hết, là gây sự chậm tiến cho nhân quần. Đó một cái lỗi rất nặng, đối với thiên luật là cái người có tội, bị đọa, còn mọi người xúc sắng giúp đỡ lẫn nhau để tiến qua. Cái hay của bạn lúc nào, cái chân chánh của bạn lúc nào cũng trường tồn trong cái giới chồng chánh, chứ không bao giờ bị người ta cướp giật được. Bởi vì cái phần thanh điển sáng suốt, ai giật được? Họ giỏi gì họ đi cấp cái ánh sáng của mặt trời, đâu có được. Đó. Cho nên khi mà các bạn đã tạo cái ánh sáng rồi, cái đó là trở về với bạn rồi. Tại sao còn phải lo nữa? Cho nên nhiều bạn nói tôi tu bây giờ mấy năm rồi, 3 năm, 4 năm tôi không thấy cái gì. Nhưng mà tại cái tánh của mình sân si không chịu sửa, cái tham ô của mình không chịu thành thật với mình, thì tự nhiên nó phải càng ngày càng bành trướng. Rồi nó bành trướng đó là thuộc về hạ trí là tham sân là đau khổ, khổ là nghiệp. Đó, cái nghiệp có rõ ràng, cho nên đằng này người ta nên cố gắng tu, thì ân xá tội trạng. Là ân xá là cái gì? Bạn giải tỏa được cái khổ là bạn không có nghiệp, nghiệp là khổ. Nghiệp là trượt, còn bản thể bạn có nghiệp, tư tưởng bạn có nghiệp là có cái sự khổ, có sự ác trượt, thì nó hút cái gì? Hút ác trượt, nó phải đụng phải. Đó. Cho nên cái duyên nghiệp ở thế gian nó có hết, nhưng mà các bạn tu, các bạn thoát ly được, làm chủ được cái ngũ tạng, làm chủ được ngũ quẩn, là các bạn đâu có còn bị những cái chuyện kêu bằng ác trượt nó xâm chiếm tư tưởng các bạn được. Đó. Cho nên cố gắng tu, tôi đã khuyên nhiều lần. Mình tu để mình tiến. Như tôi đây là tôi tu. Rồi các bạn thấy tôi mỗi ngày mỗi nói chuyện, thấy các bạn cũng có sự cảm mến với tôi, thì tôi cũng thấy có quyền diệu thanh điển nào mà lôi cuốn các bạn để các bạn nghe. Chính các bạn đã có phần thanh điển đó ứng dụng rút trên bộ đầu các bạn. Cho nên khi các bạn gặp tôi hay nghe những cái thanh điển tôi nói rồi, thì cái đầu nó mê nhẹ. Đó là nó hòa cảm với nhau, chứ không phải là bùa mê thuốc gì đâu, thuốc cứu gì làm hại các bạn hết. Nhưng mà chính các bạn đã giúp đỡ các bạn để tiến hóa, để thăng qua cái tư tưởng càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng cởi mở. Thì lúc đó các bạn thấy hư không là vĩnh cửu, hư không là giá trị, hư không là trường tồn, hư không giải quyết mọi sự. Đó. Chứ đừng có nay lấy cái phàm tâm mà gây ra sự đổ vỡ và chậm tiến. Tôi mong các bạn ý thức lấy các bạn để nghiên cứu sự tu. Khi bước vô tu và đã tu tới ngày nay, chúng ta tiến tới đâu, các bạn nên bình tâm, không nên nghe lộn xộn đạo này đạo kia, có ông đó ông phù hộ, ông truyền pháp, ông lãnh hết tội cho mình, rồi bây giờ mình tu là mình khỏe. Nói cái đó là mình đã là người đi tu, tu là thức giác, tu là sửa, mà tại sao lại mình còn đem cái sự nặng cho họ? Cái tâm mình còn nghĩ tôi tu vậy để cho ông rước cái tội cho tôi. Cái đó là mình tự gây thêm cái tội. Và cản ngăn cái mức tiến hóa tư tưởng, không học được cái từ bi ở sau này. Còn học cái từ bi là phải đem tất cả những điều lành, điều tốt mà sửa mình mới có cái đó. Không chịu sửa mình không bao giờ có. Phải sửa mình các bạn mới có được cái sự cao quý và thông cảm được chân lý luật trời có rõ ràng. Sự bình đẳng công bằng có rõ ràng, chứ không phải không có. Nhưng các bạn gắn tu để hiểu. Tôi khuyên các bạn không có lợi cho tôi. Bởi vì tôi thấy từ ngày tôi tu cái pháp này rồi tôi thông cảm được càng khôn vũ trụ, tôi thấy tôi sung sướng nhẹ nhàng. Và con người với con người nhau, đối diện với nhau, tôi muốn chúng ta sẽ tiến tới. 100 người ngồi với nhau mà chỉ có một người thôi, đồng một cái ý chí thăng hoa tiến bộ để giúp muôn loài tiến hóa, vạn linh cởi mở, chứ không muốn rằng người này cạnh tranh với người kia sanh ra sự sát phạt. Bao nhiêu năm nay lịch sử đã cho chúng ta thấy sát phạt với nhau, người nào đã tiến bộ, khối nào đã thành công, rốt cuộc rồi ôm lấy sự đau khổ, giờ phút cuối cùng ăn năn hối hận không kịp. Cho nên chúng ta có cái cơ hội tu, nên giải quyết trước. Chính ta đã làm cho chúng ta động loạn, chúng ta đã gây sự tâm tối cho ta. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải cởi mở trong tinh thần xây dựng để đem lại cái sự sáng suốt tốt cùng vũ trụ càn khôn đã và đang cung cấp cho chúng ta hàng giờ hạnh phúc đây. Chúng ta nên mở cửa để đón nhận và hưởng lấy cái món quà đó. Cảm ơn các bạn. Mấy ông lập điện dễ hiểu hơn. Còn mấy cái ông cúng quải nó ông khó hiểu lắm. Mấy cái ông hữu gì ông khó hiểu. Ông ấy không nhờ tha lực, không nhờ thần lực. Mà bây giờ thấy rõ ràng rồi chưa? Bây giờ ngồi thanh tịnh phần hồn, có ai mà cho anh ấm cúng ngày nay? Anh hỏi bản thể. Rồi anh hỏi bản thể, anh làm sao anh có khả năng anh cung cấp cho cái phần hồn ấm cúng như vậy? Nó nói không, thiết càng khôn vũ trụ chứ không phải tôi. Rồi hỏi tới càng khôn vũ trụ, ai làm chủ đấy? Hào quang quá xanh muôn loài. Bây giờ mình biết, mình tu từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, tới giai đoạn đó, rồi mình mới hỏi thêm được không? Còn cái này chưa được mà nó muốn hỏi chót chót trên kia còn gì nữa? Để làm gì? Để gây sự trở ngại và chậm tiến cho nó. Cho nên nhiều người hỏi đông hỏi tây, từ đây về sau thôi, từ tới tôi luyện hết, không có gò coi nữa, mất công, có tu thôi. Nó làm cái chuyện kia không hiểu tình lý lên nó, rồi gây sự đau khổ cho nó thôi, hoang mang tư tưởng. Cái giai đoạn người ta chỉ cho mình đi từ giai đoạn một, học đạp xe đạp phải đạp bằng cách nào cho nó vững rồi đạp tới. Ta nói kỹ lắm rồi, không chịu nghe. Rồi muốn lên đi lên, rồi muốn đua với thằng cu rơ mấy chục năm làm sao đua nổi. Kỳ cục quá. Cho nên trời đất phải phạt. Phải gặp nhiều cái cảnh khổ để cho tư tưởng tiên hóa. Tự nhiên dồn dập cho nó cảnh này tới cảnh kia. Chúng ta sống ở đây chúng ta thấy đưa nhiều chuyện tới để giáo dục con người. Cho nên một cái khổ là một bài học mới. Các bạn phải gán ráng đó học cho thông cảm được cái bài học đó là hết khổ. Luôn luôn có bài học mới. Con người Việt Nam học nhiều bài học lắm. Khác hơn các nước khác. Cho nên sau này nó tiến bộ nhiều hơn về phần đạo đức. Giết chóc đủ thứ chúng ta thấy hàng ngày, sự đau khổ chúng ta thấy hàng ngày, đói rét chúng ta thấy hàng ngày. Nhưng mà cái đó là cái giáo dục của bên trên đưa xuống để giáo dục loài người. Mà loài người không hiểu, không tự giác thì đau khổ mãi, mà tự giác rồi thì hết. Cho nên ta đòi tu theo Phật, Phật là gì? Một vị tự giác mà thôi. Nó tự giác rồi nó không có đòi hỏi, mà sau không đòi hỏi nó lại có. Vậy tại sao không đòi hỏi khi mà anh làm việc vì mọi người chứ anh không vì một cá nhân anh? Tôi làm mà tôi không có cầu lợi. Tôi trồng cái cây tôi không có ước rằng cái cây đó nó sẽ ra cái quả cho tôi ăn. Không, tôi trồng cho thịt tốt cho người khác ăn. Đó. Nhưng quần đang khao khát những người đó. Mà bây giờ mình tu rồi mình phải làm những hành động đó, mình mới đạt được cái quả tốt ở tương lai. Bây giờ mình thấy mình xấu là tại vì khởi điểm của mình trước kia xấu. Ngày nay bây giờ mình thấy mình đau khổ. Bây giờ mình sửa cái xấu đây thì mình sẽ dung bồi một cái khởi điểm rất tốt, nhân tốt thì quả tốt ở sau này. Khởi điểm bây giờ ngay tư tưởng hành động chúng ta. Khi người ta đối xử với mình xấu, mình phải đem tư tưởng lành đối xử với họ. Không nên nghĩ cái chuyện xấu. Bởi vì tôi nói các bạn tu về điển mà các bạn nghĩ chuyện xấu cho người đó sẽ đau khổ à. Không có cái gì liên lạc mau bằng điển. Nhưng mà điển bạn là lành thì những người đó có sâu cách mấy nữa trở thành tội. Cho họ miếng mượn miếng gương để soi mặt. Nhưng mà cái tu thấy nó dễ, nghe nó tự do, ngồi đồng đẳng với nhau, nhưng mà cái bước đi nó phải vậy. Bởi vì cái người kia nó quá tâm tối, nhưng mà chỉ đường cho nó bước từ bước một để nó ra tới lóe ánh sáng. Thì nó phải đi. Nó không đi, nó nói bây giờ ông phải gọi hết ánh sáng về cho tôi khoai đi. Đâu có được. Phải nó đi tới ánh sáng. Nó qua một kỳ điêu luyện rồi, nó mới đạt tới cái sự sung sướng vui tươi. Cho nên người thế gian còn ô trực không thấy. Tụi bày ra tu kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, cũng bưu là phù hộ không, rồi ngồi đó một chỗ. Cũng như kêu ông Phật xách đèn pin rọi cho tôi sướng. Chứ tôi không biết làm sao tôi có cái đèn. Mà đèn lòng của tôi có sẵn nhiên liệu mà tôi không chịu thắp. Cái hương đăng rõ ràng. À, tôi có đèn, có tim, có dầu. Bây giờ tôi chỉ mở nó lên chút thì tôi có lửa đốt nó sáng. Là thanh điển như gì đó. Có chút xíu đó. Mà hỏi các bạn trở nên một cái đèn lòng sáng suốt, một cái hương đăng sáng suốt. Liền các bạn vô cái rừng tối tăm, hỏi cái rừng đó có hữu ích không? Chắc chắn là họ sẽ nhờ cái đèn đó nhiều lắm. Họ sẽ nhờ cái sáng suốt đó nhiều lắm. Cái sáng suốt đó chiến thắng mọi nghịch cảnh mà. Tại sao chúng ta không cố gắng thắp cái hương đăng đó? Thấy không? Cái đó nó không có xúc phạm tới đời, nó không có hại ai hết. Chính nó sửa nó. Và nó đem điều lành và đem lại những tin lành cho xung quanh nó. Nó làm việc tận tâm giúp đỡ mọi người thật sự, không có gian trá. Lòng thành của nó đem ra cho tất cả mọi người. Thì cái đèn nó mới sáng. Còn cái tánh nó sâu làm sao nó có đèn sáng. Cho nên phải lập hạnh từ bi. Giúp đỡ mọi người là giúp đỡ mình. Mọi người đó vì mình phải vì mọi người. Hỏi chứ họ đâu có vì tôi, sao không vì? Không vì làm sao bạn có quần có áo bận? Quần áo đó nhân quần đóng góp chứ. Không có khối óc ai sáng tạo được cái miếng vải đẹp cho các bạn mấy áo bận. Cho nên mình phải có cái tư tưởng thăng hoa tốt đẹp như vậy. Nó mới đi tới sáng suốt. Mà cái sáng suốt đó đem đi đâu cũng sử dụng được. Trong nhân quần từ thế gian thiên đàng chỗ nào cũng xài được. Một cái đó xài tất cả đi tới vô cực vô biên. Là từ bi rồi tiến tới đại từ bi. Cái chút đó thôi. Nhưng mà không chịu làm. Sau đó nhờ cầu xin không được, lỗi thời chậm tiến, không nên xài cái đó, phải tu để tiến. Mình có một khối óc rõ ràng, mình có thể đặt những câu hỏi hóc búa đối với người ta. Tại sao mình không đặt những câu hỏi hóc búa với mình để sửa tiến qua bên trong này? Sự sai lầm trong này không chịu sửa. Phải thành tâm tu luyện và thành thật với mình, với ngũ tạng, với tim gan này, tìm hiểu sự sai nó mới được. Nó mới, chúng ta dẫm trong khổ mới giải được cái khổ. Rồi cứ sợ động chạm nó rồi nó hư, không phải hư, nó bước vô nó đâu có hư. Bởi chủ nhân ông luôn luôn sáng suốt. Sẽ tiến giải nó, đem cái sáng suốt vô, thì tự nhiên nó phải tiêu. Mà nó mở được rồi thì xung quanh nó cũng sẽ đồng mở. Bởi vì cái liên can của nó tôi đã cắt nghĩa như thế này. Từ hào quang sáng suốt xuống thế gian. Chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Các bạn tưởng các bạn eo hẹp mà các bạn lầm chậm tiền. Mà tu hồi nào giờ họ không chịu mở cái đó cho các bạn đâu. Họ đó kêu bằng cái bí truyền quyền bí gì đó họ giấu. Cho họ đạt tới họ không có mở đâu. Nhưng mà tôi hỏi những câu hỏi đó để cho các bạn tự về ý thức. Rồi các bạn thấy không, các bạn không có lẻ loi. Mà các bạn đã và đang làm việc phận sự cao cả cho muôn loài. Các bạn không còn bị eo hẹp nữa. Không còn bị lẻ loi, không còn bị cô độc nữa. Thì lúc đó các bạn đã cực thanh cực tịnh rồi. Mới tu được. Ở nơi nào các bạn cũng là thiền. Nơi nào các bạn cũng hiểu trong cái chân lý. Cái gì cũng là chân lý. Không có cái gì mà không có sáng suốt. Tôi đến đây đánh cát kia mà nấu ra bây giờ họ cũng làm thành cái ly trong. Thì cái nào nó cũng có sáng suốt. Chứ đừng chê cái đó và ủng hộ cái kia. Rốt cuộc rồi hư tùm lum, không có tiến được. Tất cả đều tốt mà vạn linh sẽ đầm tiến. Cái vũ trụ đã cho chúng ta thấy ánh sáng rọi xuống cho muôn loài. để muôn loài biết sự ánh sáng mà phóng sanh sáng của mình thừa tiếp ánh sáng bên trên. Chứ bên trên nó đâu có eo hẹp, nó đâu có giúp đám này mà bỏ đám kia, thấy không? Cho nên chúng ta phải có cái tư tưởng lớn rộng đại giác vậy, chúng ta mới thấy có bình tâm tu luyện. Cho hồi nào chữ nghĩa học hai chữ bình tâm, cách nghĩa thao thao bất tuyệt được, nhưng mà chưa thấy sự bình tâm của mình thì tạo ra cái khổ. Khổ đó là cái nghiệp của các bạn.
Còn cái gì thắc mắc nữa? Bây giờ cái pháp luân ngồi đó nó còn yếu, lo luyện lại, cái hơi yếu quá. Bởi vì cái con mắt mà nó mờ là cái thận thủy nó kém, cho nên bây giờ rảnh nó co lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó lọc cái thận thủy và tiếp tục làm pháp luân ngồi cho nhiều một chút, cho nó giúp cho cái thận mạnh lại. Con mắt mờ là do cái thận chứ không phải gì đâu. Hả? Nếu mà trời thanh mát thì cũng có thể làm được. Hả? Làm chú ý nó rúng, nó phóng ra cái thận để cho nó trị. Ứa hay là bao nhiêu chị còn tính đó là chị bị kẹt rồi. Chị cứ để thuần tí nó, khả năng của chị tới đâu chị hít tới đó. Cứ hít đầy rúng, đầy ngực tung lên bầu đầu, cứ hạ lên vậy đó. Nó tới đâu hít tới hết hít được rồi cái chị thở ra. Mà chị còn tính này tính kia tính nọ là nó giới hạn cái hơi thở rồi. Thấy không? À, ban đầu mình hạ lệnh chút kia kêu nó làm nhiều đó, cứ việc cố gắng làm. Thấy không? Lần lần nó sẽ dài ra. Mà nó cái hơi nó dài là nó nhẹ nó mới dài. Còn cái hơi còn ẹ ạch nó là ngắn. Thấy không? Niệm đó là mình chú ý cái đó là để đánh đổ sự mê tín của nội tâm. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu là mình đang mở lục tâm thông để tiến gần chư Phật. Cho nên chúng ta không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật mà để cho ông Phật nghe hay là nịnh ông Phật, không có vụ đó. Thấy không? Đang mở cái luân xa lục tâm thông này rồi tiến gần chư Phật. Ta là Phật. Nói vậy, tu thành một vị Phật mới tu. Chứ tu còn đi làm nô lệ nó không có tục. Phải không? Cho nên cái cương quyết ở đó nó vậy nè. Để đặt cái vấn đề cho mấy người hiểu. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu. Để cho trong này nó không còn mê tín nữa. Cho nên lúc nào mình vô mình ngồi thiền trước khi mình nghĩ mấy cái đó một chút xíu. Thấy không? Rồi. Mình theo cái pháp kia mà làm. Nghĩ cái đó là để đánh đổ sự mê tín. Với phần đông người ta mê tín là tôi tu như vậy là ông Phật thương, ông Phật để ý, ông Phật giúp tôi. Cái đó không phải. Tôi biết đường lối của ông Phật đi bằng cách nào. Bây giờ tôi đi y như ông Phật để tôi tiến vào ông Phật và tôi sẽ trở nên một vị Phật. À, chứ còn tôi tu mà thua ông Phật thì tôi tu làm cái gì? Tôi còn nô lệ ông Phật, tôi không có tu. Tôi ít nhất tôi phải tương đương như ông hay là giỏi hơn ông. Vậy mới là người tu. Mà ông thầy lúc nào cũng quan nghênh cái chuyện đó. Ở bên trên ta quan nghênh cho mình tiến bộ, chứ ai mà muốn mình thụt lùi. Thấy không? Còn mình tu trong ỷ lại mình phải thụt lùi. Cho nên cái pháp này là để trong đó tất cả cho các bạn hiểu là không còn sự mê tín nữa, mà chính mình tự lực căng sanh tiến hóa vô cùng do cái cơ năng sáng suốt quyết định của mình tiến theo đà tiến trong cái cơ năng bản thể của mình mà tiến đó, thành ra giữ đó mà làm. Thấy không? Ta niệm sáu chữ luôn, sáu cái luôn xa đó là để cho mình hiểu cái thanh điện và mình giữ lấy cái thanh để mình tiến. Thấy không? Đó là cái vốn căn bản để đi lên và không bị gạt cẩm nữa.
Tháng 8 vừa qua đó, cách từng rồi đó, các anh bạn hỏi tôi câu mà tôi nó để tôi suy nghĩ, tôi đã trả lời giải rồi, nhưng mà tôi muốn trình ông Tám theo xem cái kiến ông Tám thế nào. Thì nói lại, anh bạn lên nói như thế này, anh nói bây giờ tôi hỏi anh, giữa cái lúc tôi ngồi thiền, cái thì giờ tôi đi ngồi thiền á, bây giờ tôi đi chăm cúc, thì cái nào nó đem lại, nó tạo cho tôi cái thiền gì? thì tôi nói rằng ảnh còn nói tiếp theo cho ông, nói rằng theo anh biết thì Phật chưa cấm, chưa không cho đi chữa bệnh. Mình đi chữa bệnh mình đã trái với ý của Phật, nghĩa là trái với cái nguyên tắc của Phật rồi. Thành ra nói rằng cái thì giờ mà anh đi thiền á, à, anh đi trong cuốn á thì anh ngồi thiền thì có lẽ cái thanh điện nó tăng hơn, mà có lẽ tôi nó có lẽ nó mau. Thì tôi trả lời, tôi nói là có lẽ anh nói đúng, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không thể ngồi thiền 24/24. Thành cái giờ nào mà tôi thiền được là tôi thiền, mà giờ nào tôi liễu tôi thiền cũng được thì tôi đi chăm chú. Mà nếu mà gọi là cái thời gian, gọi là có cái công nghệ hiệu hay là có một cái thước để đo điện đó, thì tôi nghĩ là cái thời giờ đó mà tôi ngồi không đó, mà tôi chăm chú, mà tôi, cái thời giờ mà tôi đi chăm chú là cái thời giờ tôi biết là nếu tôi dùng cái thời giờ tôi thiền đó, thì tôi chắc nó không có lợi, là bởi vì cái tâm tâm tôi cũng thành tựu. Vì cái lẽ đó mà tôi kết luận như thế này, tôi nói là nếu mình có thể mình ngồi thiền mà tâm mình thanh tịnh thì nó sẽ đem lợi cho mình cái lợi. Còn nếu mình chết rằng mình không thể ngồi 24 thì 24 được, thì những cái thời giờ nào chết mình không thể ngồi thiền được thì mình dùng cái thời giờ với một cái cách khác là mình đi chăm cứu. Thì tôi nghĩ cái đó cũng là giúp cho các Phật tu tiến của mình. Không biết tôi trình bày như vậy, không biết nó
khi thiền là luyện tâm, mà khi làm việc là sửa tâm. Đó. Thì cái tâm với cái tánh cũng phải tu. Khi mà tôi đi trị bệnh, tôi có người có điển mà tôi chịu đi trị bệnh cho người ta là tôi làm cái gương mẫu cho lục căn lục trần tiến qua. Tôi sửa cái tánh. Thấy không? Còn nếu tôi ngồi tôi thiền hoài mà tôi không đi làm việc, làm việc đó cũng như là trị bệnh, chứ không có gì. Tôi đi làm việc, tôi không làm việc, tôi ngồi tôi thiền hoài thì cái tánh tôi không có sửa được. Tôi thấy cái từ bi là cái gì? Mà trong lúc đó chưa có xuất hồn, chưa có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên. Thì đối với những người mà có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên thì nó khác. Nó có thể ngồi thiền và nó không làm gì hết, nhưng mà nó làm hết. Có cái khác. Thấy không? À, bây giờ mình vừa tu phải vừa hành. Thấy chưa? Tu là phải hành, phải sửa cái tánh. Khi mà mình đi trị bệnh á, con bệnh á, thầy trị hoài trị quỷ mà tôi không hết, thầy nghiên cứu cái phương pháp khác đi, coi cái tự ái mình nó thế nào, sửa đó. Người bệnh là thầy của mình, sửa cái tánh của mình. Nhiều người nói, tiệm hết thôi đi kiếm người khác hay tôi không làm được. Thì mình không có tận tâm. Không có tận tâm thì mình học không được cái nhẫn, làm sao mình học cái từ bi. Chứ những người có điển tôi mới tán thành cho họ đi chăm cứu rồi để họ sửa cái tánh. Cái tánh ích kỷ sẽ tiêu tan và cái tự ái phải mất luôn. Nếu họ biết đúng trong cái đường lối của tôi đã và đang làm, hết sức thương yêu người bệnh. Kể người bệnh là mình, thì người bệnh có quyền chửi mắng mình, bởi vì họ mất thăng bằng, không có điều hòa. Họ có quyền chửi mắng, họ có quyền phê bình, họ có quyền sai sẻ. Mình không có quyền sai sẻ người bệnh, mới sửa cái tâm. Và thiền định tâm mà đi cứu bệnh là sửa tâm, làm việc là sửa tâm. Mình trả lời đó họ nghe hiểu hợp lý, thấy không? Chứ còn những người nói rằng người ta tu cao siêu, không có nhiệm vụ truyền pháp và họ cộng tác với cái nhiệm vụ bên trên cao cả, thì vấn đề ăn họ cũng bớt rồi, không có ăn nữa. Và họ sẽ ngồi hoài hay nằm hoài trong một chỗ mà họ làm việc rất nhiều. Cái đó mắt phàm thấy. Ở đây có những người vậy. Tại Việt Nam có những người vậy. Họ không cần thiết vấn đề ăn uống nữa. Họ làm việc rồi. Cho nên khi mà ông cách nghĩa như vậy đó, rồi tôi cách nghĩa như vậy đó, rồi mình thấy cái phàm ngã, cái tánh của thế gian nói chuyện khác, và cái thanh điển hòa đồng nó khác, nó rõ hơn. Thấy không? À, cho nên mình ráng để đi lên
cho nó càng sáng suốt hơn, càng tốt hơn.
Mình ráng cho nên định. Mình định rồi, tức như là cái hình thức mình thấy bổn tánh. Thường tán như mình định như vậy tức là mình cũng có sửa tánh thấy chưa?
Mình định, mình chưa sửa được, mình thấy nó rồi mình mới xây dựng nó. Bởi vì mình thấy cái tánh tham lam mình bộc lộ như thật. Đó, bây giờ mình phải hiểu tại sao tôi tu như thế này mà tôi có một cái mưu kế tham lam không tốt. Phạm thượng, tự giấu giếm đấy thôi. Ví dụ vậy đó. Bây giờ tôi phải đưa hết tâm thần về xây dựng của một đấng từ bi đại giác. Xét cái việc này phải làm thế nào? Thấy không? Thì mình phải xét trong lúc đầu, trước khi tôi tu thì tôi phải nguyện bỏ tất cả những cái ý muốn tham lam và tôi tiến về chư Phật. Thì tôi đâu có còn mưu lược gì đối với một người thế gian, hay là đối với một người truyền pháp, hay đối với một người bạn tu. Thấy chưa? À, thì lúc đó tôi hướng thượng, tự nhiên cái phần mà đề nghị đó nó sẽ tiêu tan và nó không có chấp hành. Thì nó không có chấp hành, nó không có bị hậu quả ở sau này. Hỏi không ai biết tôi mà lại có hậu quả. Tôi làm trong thầm kín tại sao có hậu quả, nhưng mà cái thầm kín của bạn, nhưng mà cái trưng bày trước mắt của thiên địa rõ ràng, của tạo hóa thấy rõ hành động của bạn rồi. Thấy không? Rồi cái đó nó sẽ tham tập quát củng cố vô thành một cái tánh sân si tột bực, rồi gây ra sự bực tức của nội tâm, tu không được. Cho nên mang tiếng tu và thiếu tu ở chỗ đó. Thấy chưa? Nó có cái nguyên do, bởi vì đường điện nó cuốn cuồng. Nó càng ngày càng gỡ, nó làm thành một cục ở bên trong. Đó. Bây giờ chúng ta tu rồi, cho thanh tịnh, ta thấy tại vì đó ngày nay tôi mới bị cái chuyện đó. Thấy chưa? Bây giờ tôi phải sửa cái tánh đó. Bây giờ tôi muốn sửa cái tánh đó, tôi phải làm thế nào? Tôi phải học cái từ bi. Tôi phải học cái nhẫn. Tôi phải học cái vị tha giúp người quên mình để chuộc lấy cái tội tâm tối của tôi. Thấy không? Tôi bước vô con đường sáng thay vì tôi ở trong cái đường tối. Chỉ có cái từ bi thương yêu người, giúp đỡ người, cái đường đó nó mới sáng suốt, đổi cái tánh tôi. Khi mà thấy tánh là phải sửa tánh, minh tâm là định. Thấy không? Rồi định rồi nó mới thấy cái tánh. Cái tánh hồi đó, năm đó, tháng đó tôi đã làm chuyện sai quấy mà ngày nay nó làm cho tôi không thông. Tại tôi. Thấy chưa? Bây giờ tôi phải thực hiện những cái gì từ bi giúp đỡ. Sao? Tôi bắt nó đi chậm lại thay vì nó đi mau. Nó muốn đi xe, tôi bắt nó đi bộ. Nó muốn sung sướng, tôi cho nó khổ. Nó muốn ăn mặn, tôi cho nó ăn chay. Sao? Nó muốn đi coi hát, tôi bắt nó ở nhà. Mình sửa tánh nó, mình phải giáo dục nó. Thấy chưa? Thì cái đó nó phải tiêu. Nó không có dồn cục nữa và nó không có gây sự bực tức cho mình. Rồi nó không có lưu luyến những chuyện bất chánh trong đầu óc của mình nữa. Thì mình minh tâm, kiến tánh là phải sửa tánh. Thấy cái sự sai lầm mình sửa. Cho nên cái chuyện các bạn làm trong 1-2 năm, bây giờ tu các bạn mới thấy. Rồi các bạn tu nữa, các bạn mới thấy tiền kiếp các bạn đã làm những cái gì mang rỡ mà kiếp này không thấy. Rồi càng sửa thêm nữa. Cho nên chỉ có thực hiện cái kiên nhẫn từ bi mới là sửa sạch cái đó. Còn không có từ bi không có sửa. Mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi ghét, mỗi thứ mỗi hờn, mỗi thứ mỗi giận trong cái suy đoán sai lầm của mình ở trong cái cơ quan đó. Rồi nó nghĩ chuyện xấu cho thiên hạ không, rồi nó bực tức. Thấy chưa? Chỉ lấy cái từ bi mới sửa được. Là phải làm việc nhiều. Phải chậm rãi lại, sửa đổi trong cái từ tánh như cái tánh của Đức Phật. Tưởng nhớ Đức Phật, sự hiền từ của Đức Phật, sự tha thứ của Đức Phật, tình thương.
thương cao quý của Đức Phật, sự kiên nhẫn vĩ đại của Đức Phật, thì mới giải tỏa được cái tánh đó. Chứ bây giờ đâu có búa rìu gì vô giải tỏa được. Thấy chưa? Mình phải kiên nhẫn sửa lại. Bởi vì hồi tại sao hồi cái tánh đó nó quy một cục rồi nó mới điều động tay chân. Tánh ý lộn xộn. Thấy không? Thì bây giờ mình phải cho nó chậm lại để gỡ rối. Nó dồi như một cục tơ vậy, bây giờ mình phải để chậm lại mình mới gỡ rối. Còn mình nôn á, liền nó càng dồi cục nữa. Rồi nó sanh ra sự trách móc sai lầm. Mà cái trách móc sai lầm đó là nó cuốn thêm một cục tơ rối nữa. Làm sao tiến hóa được? Thấy không? Rồi nghịch cảnh nó vô, nó đập cái là tiêu rồi. Tiêu tục. Là vì vậy đó. Nó cuốn cuồng chừng nào thì cái ma tánh của mình nó tăng dưỡng chừng đấy. Thì mình hành động như con ma con quỷ là cùng. Không có bao giờ tiến về tiêu Phật được. Sai lầm ở chỗ đó. Lớn lắm chứ không phải tầm thường. Càng tu càng sợ. Nói bậy một câu cũng bị. Khó lắm. Đừng có nói tôi nghĩ bậy một chút. Không được. Phải nghĩ cái gì tiến hóa xây dựng cho người ta. Giúp người ta cái việc này để sau này họ tiến hóa lên cái dục kia. Cho họ hiểu cái này, sau này họ bước qua cái chuông kia họ không có bị mắc kẹt. Cái đó mới là đại giác. Mà nó khó lắm. Bằng hành động, bằng tư tưởng. Mọi phương diện. Cho nên ông trời bây giờ bạn thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mọi hành động, mọi trạng thái, ác trực y cũng làm, thanh y cũng làm, cái gì cũng có phần ở trong đó hết. Để gì? Để dẫn tiếng con người. Dẫn tiếng phần hồn rõ ràng chứ. Thấy không? Cho căn chó, mèo căn mèo. Rồi để tiến hóa. Thấy không?
Dạ, vậy mình cũng dùng cái tâm này để mình sửa tánh lại.
Cho sao? Cho nên khi mình tu chừng nào mình tới đúng trên kia, nó không có nói ngày nào và giờ nào. Đúng cái cơ duyên mà bạn thấy sự sai lầm của bạn, thì bạn phải niệm Phật cho nhiều để lấy cái lượng từ bi mà sửa trong tinh thần xây dựng. Bởi vì sai đó là của bạn điêu luyện cái tánh sai, chứ không phải là cái tánh tự nhiên có đâu. Thấy không? Rồi nó làm rắc rối, bây giờ bạn phải thanh tịnh trong từ bi thì bạn mới gỡ rối được. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần. Cái câu ông Tư đã nói. Thấy không? Thì thanh tịnh là nó lặng rồi. Minh châu mới phát coi cái nào tốt cái nào xấu. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Phải lấy cái tâm trạng từ bi bác ái vị tha. Thấy không? Rồi mới sửa chữa nó được. Cái này là ở trong cái cấp cao dạy cho những người vô vi. Nghe, nhưng mà người hiểu, người không hiểu. Chứ không phải ngồi đây hiểu hết đâu. Nghe hay nhưng mà không hiểu. Phải tới trình độ đó mới hiểu. Mà tu tới đó mới hiểu. Nhiều người nói, tôi thấy tánh tôi, bây giờ tôi sửa liền. Cũng không được. Nóng. Còn sân, phải sửa dòm xét lại. Nên như này, để vậy không được, phải để qua bên này. Chậm lại đi. Cái gì cũng cho nó chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, nó mới gỡ rối đó. Còn nôn nóng chừng nào thì nó dồn cục, không có rỡ rối. Cái chậm đó là sao? Ngồi đó cho người ta chửi coi. Coi mình hiểu mình không? Đó là học cái nhẫn đó. Cho người ta khi dễ, cho người ta xài xẻ. Chứ nó hỏi tại sao... Thằng nhỏ mà nó tới chăm cứu, nó chửi, nó gây tôi khoái nó. Tôi thích nó bởi vì nó là thầy tôi. Tôi có cơ hội sửa tánh. Phải không? Tôi có cơ hội xác nhận cái tánh tôi nó tiến hóa tới đâu rồi. Thì ông thầy đó không bao giờ tôi bỏ ông. Thầy nói tôi không bỏ ông, một ngày ông gặp tôi, ông chịu không được. Ông thương, trở lại ông thương. Ông thương rồi, ông rời ông đi làm việc. Tôi nói bây giờ cơ hội này đi làm phước đi. Nó đi làm phước. Nó thấy làm phước, nó giúp người này, người kia, người nọ, về chuyện quan trọng nó cũng giúp người ta được. Nó thấy tôi làm phước, bây giờ tôi vui. À, thì tôi nhờ nó, thì nó phải nhờ tôi. Hai người đồng tiến, có cái gì mà phải lỗ.
Cho nên ở trong góc nào mình cũng có cái cơ hội tiến. Tại mình thiếu thanh định mình không tiến. Nha. Như tôi tới tôi gặp cô Châu, tôi không thèm nói chuyện, tôi ghét mẹ không nói. Tôi làm sao tôi tiến? Sao tôi tìm hiểu tại sao tôi ghét người ta? Tôi tâm toán. Bây giờ tôi làm sao để hai người gọt rửa cái sự tâm tối đó? Tôi có cơ hội tôi nói chuyện. Bây giờ không có cơ hội nói chuyện, tôi phải bằng hành động, bằng thái độ thương yêu tìm hiểu đối phương. Không có thái độ ghét đối phương. Thấy ghét người là ghét mình, thương người là thương mình. Tôi nói hoài. Cái chìa khóa khai thông mà không có biết nắm, tôi không biết nắm là kẹt. Dễ lắm. Nghe tôi nói dễ lắm mà vừa thực hiện. Sao được, làm sao được, nhưng mà phải được. Cho nên vợ lớn với vợ bé cũng vậy. Vợ lớn ghét bà vợ bé. Tôi hỏi có một câu, chị thương chồng chị không? Thương con chị không? Thương. Thì cái của chồng chị thương luôn đi. Nó nói không được, không dám ơi. Thì tu cái gì? Có một ông trời mà chị không chịu đậu trời chung, làm gì mà sống được. Thì lần nó sửa tánh. Nó biết thương đối phương, nó biết thương con có vợ nhỏ, rồi nó biết thương cái hoàn cảnh có vợ nhỏ. Lần mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được, nhưng mà mình cái tâm tư và cái tâm lành của mình ấy, một ngày kia bà đó sẽ đối xử bà đó tốt. Cái tâm tư mình cứ gửi điều lành cho họ. Rồi từ một ngày nào họ bộc lộ ra, nói tôi phải bắt ông đem tiền mỗi tháng cho mẹ con nó. Nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải nuôi thì lo cho nó. Tôi nói vậy thì tiến bộ rồi, nhưng mà sẽ tiến bộ nữa. Rồi lần rồi chị em trong cái quả địa cầu này không có khác biệt nhau đâu. Nhưng mà chưa chịu được. Rồi lần nó sẽ đi tới. Nhưng mà cái người mà muốn sáng suốt, muốn dạy một cái người mà để tiến tới toàn hảo thì phải có đầy đủ từ bi và kiên nhẫn. Chứ mày không nghe lời tao, tao bánh mày đâu có được. Không, không thẳng. Nó sẽ đi tới trong cái ý thức hệ của nó sẽ tiến tới dần dần, nó sẽ thấy, rồi nó sẽ thương yêu nhau. Cho nên ở thế gian chỉ nói có cái khó, nhưng mà thiên đàng nói là pháp đàng sẵn có, rất dễ. Các con su thế gian, các con tu rất dễ. Tại sao? Hoàn toàn là nghịch cảnh, mà con có đầu óc sáng tạo, con sẽ tiến qua khỏi nghịch cảnh, là con là Phật. Rất dễ, không có cái gì khó. Ở trên dòm xuống thì dễ, mà dưới thế gian thì tại sao? Nó cứ nuôi dưỡng ở hạ tầng này. Hạ trung thượng, ít nhất nó tu nó phải đem nó trên này. Nếu không nó cứ để dưới này, làm sao nó tiến qua được? Để dưới này nó cho nó là thông minh, làm sao thông minh được? 1 triệu năm cũng không có thông minh. Đừng nói tu 100 năm, tu 1 triệu năm cũng không có thông minh. Cứ giữ chỗ này không có thông minh, mà lên được trên này mới là thông minh. Đó, nhất lý thông dạng lý, mình hiểu được càn khôn vũ trụ rồi là hiểu tất cả. Dễ.
Thường tám nhân sĩ đó là anh đi cái hành động đó là như là sửa tánh theo hình thức động. Cũng có những trường hợp sửa tánh theo hình thức tịnh chứ ông Tám?
Nó có, bởi vì nhiều người nó tùy theo cái cơ duyên của nó. Có người nó đâm con thì nó không phải đi chữa bệnh ở bên ngoài, nhưng mà nó chữa bệnh với con nó. Đó, một cặp nó ngồi yên đó, nhưng trời, con tôi mà tôi nói nó không nghe, thì nó phải đi trị bệnh đó thay vì đi chăm cứu người ta. Thấy chưa? Tùy cái hoàn cảnh và cái duyên nghiệp của nó. Rồi có người nó đối với bạn bè cũng vậy nữa. Nó tu để nó sửa, nó ăn năn cái tội lỗi của nó, là nó sửa cái tánh của nó. Nó đối xử tồi bại với người ta, mà trong lúc người ta tốt với nó hoài, thì nó phải sửa cái tánh nó. Nó sửa tánh bằng nó nhớ, nó ghét người đó, thì nó được cơ hội sửa cái tánh nó. Cho nên nhiều người ghét tôi chừng nào thì người đó nó sẽ tiến bộ. Bởi nó ghét tôi, nó phải hỏi ơi, tìm hiểu tôi, nó thấy tôi càng ngày càng nhẹ hơn nó, thì nó mắc cỡ, nó phải sửa. Nó cũng được cơ hội sửa tánh. Thấy không? À,
nó thương nhớ tôi, nó cũng được sửa tánh. Thấy không? Thì mỗi cái duyên nghiệp khác, mỗi người làm một cái phận sự khác. Có người ta mắc 24 trên ăn cơm rồi là rửa chén, quét dọn nhà, ăn cơm rồi rửa chén dọn nhà, tao đâu có thì giờ đi chăm cứu. Thì cái rửa chén dọn nhà mà biết được chân lý thì cũng sửa tánh được rồi. Đâu phải chăm cứu mà sửa tánh. Thấy không?
Tại là tôi